phẩm Yêu và được yêu. Nhã Nam tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Tường Vi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Những câu chuyện giản dị từ những con người bình thường, nhưng tự trung ở sự chân thành và những tầng sâu của trái tim con người. Tình yêu, dù là yêu hay được yêu, dù là tình đầu hay tình cuối, dù là mối tình bất diệt hay chóng qua, đều mạnh mẽ và động lại trong tim mỗi người những diệu kỳ. Yêu và được yêu, điều tuyệt vời trong cuộc đời này. Món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân. Mấy năm gần đây, cứ đến ngày lễ tình nhân là tôi lại cảm thấy giận chồng vì anh chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến ngày lễ này cả. Tôi chỉ dám mong nhận được một tấm thiệp từ anh cũng là quá rồi. Nhưng vì anh luôn là một người chồng, người cha tốt, luôn hết lòng vì vợ con nên tôi cũng bỏ qua cho, chẳng phàn nàn gì anh cả. Lễ tình nhân năm nay cũng như mọi năm, mấy cô bạn cùng phòng tôi, người thì nhận được hoa, người nhận được kẹo, lại còn những tấm thiệp rất lãng mạn nữa, khiến tôi không khỏi thấy tủi thân. Nhớ cùng phòng lại mới vừa khoe tôi bó hoa tươi thắm mới nhận được. Cô nàng hàng ngày ít nói, mặt rạng rỡ ngồi đối diện tôi trong phòng làm việc sáng lên với đám bong bóng to. Và nhìn kìa, cô bé phòng bên cạnh, cô bé trông mới thật hạnh phúc làm sao với hộp kẹo vừa được gửi tới. Thế này thì tôi phải chuồn ra ngoài uống nước một chút thôi, không thì xấu hổ chết đi được. Dù gì thì cũng gần tới giờ ăn trưa rồi, nhất định tôi sẽ tự đãi mình một bữa ăn thịnh soạn trong ngày lễ này. Khi tôi vừa bước ra khỏi tòa cao ốc văn phòng, một anh chàng chuyên diễn kịch câm trên đường phố tiến đến tôi. Cũng có mấy lần tôi thấy anh ta biểu diễn trên đường rồi nhưng tôi không để ý lắm. Chắc là hôm nay anh ta biết tôi không vui nên đến bắt chuyện với tôi đây. Anh ta làm điệu bộ sĩ mặt xuống ra vẻ buồn rầu cho đúng tâm trạng của tôi và liên tiếp chuyển đổi bộ mặt từ vui sang buồn làm nhằm tôi thấy khuây khỏa. Biểu diễn xong, anh ta bất ngờ rút ra một bó hoa giấy trông thật xinh xắn và trân trọng đưa cho tôi. Ngay khi tôi giơ tay cầm lấy bó hoa, thì anh ta chụp lấy tay tôi, mở lòng bàn tay ra. Anh ta rút lại bó hoa, khẽ lắc lắc bó hoa trên bàn tay tôi. Và bạn biết không, từ bó hoa rơi ra một chiếc nhẫn kim cương. Nghĩ rằng đây là một trong những màn biểu diễn của anh, tôi cầm lấy chiếc nhẫn lên ngắm nhìn. Ngay lúc đó, một bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngẩng lên, thì ra là anh, chồng tôi. Anh đứng đó vẻ mặt hạnh phúc như một đứa trẻ. Em yêu, chiếc nhẫn này là của em. Chúc ngày lễ tình nhân hạnh phúc. Anh yêu em. Không tin được vào tai mình, tôi nũng nịu nói với chồng. Nhưng anh đâu bao giờ để ý đến ngày này đâu. Vừa nói, tôi vừa lồng chiếc nhẫn vào tay và giơ lên cao ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới tia nắng mặt trời. Không phải vậy đâu em yêu. Anh xin lỗi nhưng anh phải dành dụm để mua một thứ gì đó thật đặc biệt dành cho em. Ôi, em xin lỗi, thật ra chính tình yêu của anh mới là viên kim cương quý nhất đối với em. Vẻ đẹp của tình yêu. Hỏi, có điều gì trong cuộc đời đẹp hơn hình ảnh một cô gái và chàng trai tay trong tay với trái tim trong sáng trên con đường hôn nhân? Có điều gì có thể đẹp hơn một tình yêu son trẻ? Đáp, vâng, có một điều đẹp hơn. Đó là hình ảnh một cặp vợ chồng già cùng hoàn thành hành trình hôn nhân của họ. Đôi bàn tay họ gân guốc nhưng vẫn siết chặt nhau. Gương mặt họ đầy nếp nhăn nhưng vẫn rạng rỡ. Trái tim yếu ớt và mệt mỏi nhưng vẫn mạnh mẽ với tình yêu và sự dâng hiến dành cho nhau. Vâng, có một điều còn đẹp hơn tình yêu son trẻ. Tình yêu của những người đã qua thời son trẻ. Bản chất của trái tim. John Planka đứng dậy khỏi băng ghế, sửa lại bộ quân phục cho thẳng thớm và anh chăm chú nhìn dòng người ra vào ga xe lửa ở trung tâm. Anh đang chờ gặp cô gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh, nhưng anh chưa biết mặt cô gái với một bông hồng. Anh đã bị cô cuốn hút cách đây 13 tháng tại một thư viện ở Florida, nhấc cuốn sách ra khỏi kệ anh bị hấp dẫn, không phải vì nội dung cuốn sách, mà vì những dòng ghi chú bằng bút chì bên lề cuốn sách. Nét chữ mềm mại gợi lên một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Anh nhìn thấy tên của chủ nhân cũ của cuốn sách, cô Hollis Maynell, trên trang bìa. Với thời gian và nỗ lực, anh đã tìm được địa chỉ của cô. Cô sống ở thành phố New York. Anh viết thư cho cô tự giới thiệu về mình và mong cô hồi âm. Ngày hôm sau, anh lên tàu ra nước ngoài để phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Suốt một năm và một tháng sau đó, hai người càng hiểu nhau hơn thông qua thư từ. Mỗi cánh thư là một hạt giống được gieo vào trái tim tràn đầy sức sống. Một tình yêu đang nảy nở. Blanca đề nghị cô gửi cho anh một tấm hình, nhưng cô từ chối. Cô nghĩ rằng nếu anh thật sự yêu cô thì dáng vẻ cô như thế nào cũng không quan trọng lắm. Cuối cùng anh cũng từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tiên lúc 7 giờ tối tại nhà ga trung tâm ở New York. Anh sẽ nhận ra em, cô viết, bởi bông hồng đỏ em cài trên ve áo. Vì thế lúc 7 giờ tối, ở nhà ga trung tâm, anh đang chờ cô gái mà anh đã yêu thương chưa từng biết mặt. Blanca kể, một cô gái trẻ đi về phía tôi. Cô có dáng người thon cao, những cuộn tóc vàng loang xoang trên vành tai xinh xắn. Đôi mắt cô đẹp như những bông hoa. Đôi môi và tầm cô gái có nét cương nghị nhưng dịu dàng, và bộ đồ màu xanh nhạt của cô đã khiến cô giống như mùa xuân đang tới. Tôi bước về phía cô, hoàn toàn không nhớ để ý là cô có cài hoa hồng trên ve áo khi tôi lại gần. Một nụ cười nhỏ nhẹ lôi cuốn xuất hiện trên vành môi cô. Đi cùng em chứ chàng thủy thủ, cô thỏ thẻ, gần như không tự chủ được nữa. Khi tôi bước thêm một bước nữa đến gần cô gái thì tôi nhìn thấy Hollis Maynell. Cô đang đứng ngay phía sau cô gái, một phụ nữ đã hơn 40. Cô có mái tóc xám nằm gọn trong chiếc nón cũ sờn. Cô khá tròn trịa, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Cô gái trong bộ đồ xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác như mình bị xẻ làm hai nửa. Một nửa mong muốn cháy bỏng đi theo cô gái kia, và một nửa là niềm khao khát sâu sắc dành cho người phụ nữ mà tâm hồn đã thật sự đồng hành và đồng cảm với tôi. Và cô đang đứng đó, gương mặt tròn và nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Đôi mắt xám của cô ánh lên vẻ ấm áp và long lanh nhân hậu. Tôi không chần chừ nữa, bàn tay tôi nắm chặt bản sao cuốn sách nhỏ bằng da màu xanh sờn cũ để giúp cô nhận ra tôi. Đây có lẽ không phải là tình yêu, mà là một thứ gì đó rất quý, một thứ gì đó có lẽ tốt đẹp hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi đã có và sẽ mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng người chào cô và chia cuốn sách ra cho cô. Ngay cả khi tôi nói, tôi còn cảm thấy ngàn ngẹn vì sự cay đắng của nỗi thất vọng. Tôi là Trung úy John Blanca và chắc cô là Miss Maynell. Tôi rất vui vì cô có thể gặp tôi. Tôi mời cô dùng bữa tối nhé. Gương mặt người phụ nữ rạng rỡ một nụ cười bao dung. Tôi không biết chuyện này là sao cả, cậu trai à. Cô đáp, chính cô gái trẻ bận bộ đồ xanh bước đi hồi nãy đã nài nỉ tôi cài bông hồng này lên áo khoác của tôi. Và cô bảo, tôi nếu cậu mời tôi đi ăn tối, tôi sẽ đi và bảo cậu là cô ấy đang đợi cậu trong một nhà hàng lớn bên kia đường. Cô nói, đó chỉ là bài thử. Không khó để hiểu và ngưỡng mộ sự uyên thâm của Miss Maynell. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi đối diện với những điều không cuốn hút. Anh yêu em. Họ lấy nhau đã lâu lắm rồi. Như mọi cặp vợ chồng khác, cuộc sống gia đình họ cũng có những thăng trầm. Một ngày, chị vợ cắn đắng anh chồng vì anh quá hăng say công việc nên dạo này thường đi làm về trễ, không phụ giúp chị một tay trong việc gia đình được. Họ cãi nhau một hồi, anh chồng thất vọng và chị vợ vẫn chưa nguôi giận. Chị vợ không thèm mở miệng nói chuyện với anh suốt cả tuần sau đó. Muốn làm hòa, anh chồng bắt chuyện với chị bằng cách đưa cho chị mấy tờ giấy và cây viết chì. Anh đề nghị cả hai bình tĩnh ngồi xuống bàn và viết lên giấy tất cả những nỗi tức giận khó chịu, những điều họ cảm thấy không hài lòng trong những năm sống chung với nhau. Sau đó, họ sẽ trao đổi giấy và thảo luận tiếp. Chị vợ đồng ý và miệt mài ngồi viết, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn chồng vì chị cảm thấy có quá nhiều điều khiến chị không hài lòng. Người chồng lẳng lặng nhìn vợ một hồi lâu rồi mới đặt bút viết. Sau 15 phút, Họ đổ giấy cho nhau. Người chồng nhìn vào tờ giấy đầy những lời than phiền của vợ, chắc là chị vẫn còn giận lắm. Khi người vợ nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt chị biến đổi hẳn. Chị xấu hổ xin lại tờ giấy trên tay anh và vội xé đi. Trên tờ giấy của người chồng, anh chỉ viết vỏn vẹn có ba chữ: anh yêu em. Có một câu đã nói rằng: life without love is like a harp without strings. Cuộc sống không tình yêu như đàn không dây. Thành ngữ Hy Lạp có câu: a heart that loves is always young. Trái tim biết yêu luôn luôn tươi trẻ. Thời gian và tình yêu. Thổi xưa trên một hòn đảo ngự trị mọi cảm xúc, hạnh phúc, nỗi buồn, tri thức và nhiều thứ khác nữa, trong đó có tình yêu. Ngày nọ, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo đang chìm xuống đáy đại dương, vì thế các cảm xúc chuẩn bị dông thuyền rời đảo. Chỉ có tình yêu là ở lại. Tình yêu muốn bảo vệ thiên đường đảo này đến giờ phút cuối cùng. Khi hòn đảo đã gần như chìm toàn bộ, tình yêu quyết định đã đến lúc phải rời thôi. Tình yêu nhìn quanh xem có ai để giúp mình không. Chợt, tình yêu thấy giàu có băng qua một con thuyền lớn. Tình yêu kêu to: này giàu có ơi, tôi có thể lên thuyền của anh không? Ôi, giàu có trả lời: ôi rất tiếc, nhưng thuyền của tôi đang chở đầy vàng bạc và không có một chỗ trống nào cho bạn cả, tình yêu ạ. Sau đó tình yêu quyết định hỏi nhờ kiêu ngạo đang trên một con thuyền thật đẹp. Tình yêu hét to: kiêu ngạo ơi, làm ơn giúp tôi với. Kiêu ngạo nói rằng: ôi, tôi không thể giúp bạn được. Bạn ước quá và như thế sẽ làm hỏng chiếc thuyền xinh đẹp của tôi mất thôi. Đoạn tình yêu trông thấy nỗi buồn đi qua. Tình yêu lên tiếng: nỗi buồn ơi, hãy cho tôi đi cùng anh với. Nỗi buồn đáp lại: tình yêu ơi, xin lỗi nhé, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn được một mình. Rồi tình yêu chợt thấy hạnh phúc. Tình yêu gào lên: hạnh phúc ơi, làm ơn mang tôi theo với. Nhưng hạnh phúc đang quá mãi vui đến nỗi không nghe thấy tình yêu gọi. Rồi tình yêu bắt đầu khóc. Rồi nó chợt nghe một giọng nói: đến đây tình yêu, ta sẽ mang ngươi đi theo. Đó là một ông lão. Tình yêu cảm thấy quá biết ơn và vui mừng đến nỗi quên họ hỏi cả tên ông. Khi thuyền cập đất liền, ông lão tiếp tục hành trình của mình. Tình yêu nhận thấy rằng mình chịu ơn của ông rất nhiều. Rồi tình yêu tìm gặp tri thức để hỏi. Đó là thời gian, tri thức nói. Nhưng tại sao thời gian lại giúp tôi khi không có ai giúp tôi cả? Tình yêu hỏi. Tri thức mỉm cười, rồi với vẻ uyên thâm và chân thật trả lời rằng: bởi vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu cao quý đến chừng nào. Cà phê muối. Anh gặp nàng trong một buổi tiệc. Lúc đó nàng rất nổi bật, nhiều chàng trai theo tán tỉnh. Trong khi đó anh lại rất bình thường, không ai chú ý tới anh cả. Vào cuối buổi tiệc, anh mời nàng đi uống cà phê với anh. Nàng rất ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự nàng nhận lời. Họ ngồi trong một quán cà phê dễ thương. Anh quá bối rối không biết nói gì. Nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Làm ơn để tôi về. Ôi, nàng nghĩ thầm. Bỗng anh gọi người hầu bàn: vui lòng cho xin một chút muối, tôi muốn bỏ vào trong cà phê. Mọi người nhìn chăm chăm vào anh. Lạ quá, mặt anh ửng đỏ. Nhưng rồi anh vẫn bỏ muối vào tách cà phê rồi uống. Nàng hỏi anh vẻ tò mò: ôi, tại sao anh có sở thích này nhỉ? Anh đáp: hồi còn nhỏ anh sống gần biển, anh thích đùa giỡn trên biển. Anh có thể cảm nhận được vị biển cả, cũng giống như vị cà phê mặn. Bây giờ mỗi khi anh uống cà phê có vị mặn, anh lại nhớ về tuổi thơ của mình, nghĩ đến quê hương. Anh nhớ quê lắm, anh nhớ ba mẹ hiện vẫn còn đang sống ở đó. Vừa nói anh vừa khóc. Nàng cũng thật sự xúc động. Đó quả thật là một cảm xúc thật lòng từ trái tim. Một người đàn ông có thể thổn thức về nỗi nhớ nhà, hẳn anh ấy phải yêu quê nhà của mình lắm, lo cho quê nhà và có trách nhiệm với quê nhà. Rồi nàng cũng bắt đầu kể. Kể về miền quê xa xôi của nàng, về thời thơ ấu, về gia đình nàng. Quả thật là một cuộc trò chuyện thú vị, cũng là một mở đầu tươi đẹp cho câu chuyện của họ. Rồi họ tiếp tục hẹn hò. Nàng nhận ra anh thật sự là người đàn ông đáp ứng đầy đủ mong muốn của nàng. Anh biết chịu đựng, tốt bụng, nhiệt tình và ân cần. Anh thật sự là một người tốt mà suýt nữa nàng bỏ lỡ. Cảm ơn ly cà phê có vị mặn của anh. Rồi câu chuyện của họ cũng như bao chuyện tình dễ thương khác. Công chúa cưới hoàng tử, rồi hai người sống hạnh phúc bên nhau. Và mỗi lần pha cà phê cho anh, nàng luôn bỏ thêm một tí muối, vì nàng biết rằng anh thích như thế. 40 năm sau anh qua đời, để lại cho nàng một bức thư rằng: "Em thương yêu, hãy tha lỗi cho anh, tha lỗi cho lời nói dối suốt đời anh." Đó là lời nói dối duy nhất anh đã dối em về ly cà phê có vị mặn. Nhớ lần đầu mình hẹn hò không em? Lúc đó anh quá hồi hộp. Thật sự anh muốn kêu thêm một ít đường, nhưng anh đã nói thành muối. Lúc đó anh thấy khó đổi lại quá nên anh tấn tới luôn. Anh không bao giờ nghĩ rằng đó là cách chúng ta bắt đầu câu chuyện cùng nhau. Nhiều lần anh đã muốn thú thật với em, nhưng anh sợ vì anh đã hứa với lòng là không bao giờ dối em điều gì cả. Bây giờ anh sắp chết, anh không còn gì nữa nên sẽ nói thật với em. Anh không thích cà phê có vị mặn, vị thật là ghê, nhưng anh lại phải uống cà phê mặn suốt cả đời mình. Từ khi quen em, anh không bao giờ thấy hối tiếc về những gì anh đã làm cho em. Có em trong đời là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh suốt cuộc đời này. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn muốn được quen em và có em bên cạnh. Thậm chí anh lại phải uống cà phê có vị mặn. Nước mắt nàng chảy xuống ướt hết cả lá thư. Một ngày, ai đó hỏi nàng rằng: "Cà phê muối vị thế nào?" Nàng đáp: "Ngọt lắm." Cái gì trong thùng hàng vậy bố? Anh biết chắc rằng anh sẽ phải nhờ đến ông bố vợ tương lai trong việc trao cho nàng chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương. Anh và ông bố vợ tương lai bàn tính kế hoạch với nhau trao nhẫn. Hai người soạn ra một kịch bản và mỗi người đóng một vai. Kế hoạch là anh sẽ tự nhốt mình trong một thùng hàng bằng gỗ lớn, đóng tại cửa hàng đồ gỗ của ông. Trên thùng có đục một vài lỗ thông khí nhỏ giúp anh có thể thở và quan sát được bên ngoài, nhưng người ngoài không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Anh thuê một chiếc xe tải nhỏ chở hàng và một vài thanh niên khỏe mạnh làm nhiệm vụ giao thùng hàng tới nhà nàng và có dấu tem bưu chính rõ ràng. Nghe tiếng chuông, bố nàng ra mở cửa và ký nhận thùng hàng. Ông gọi với vào trong nhà: "Con ơi, có thùng hàng gửi cho con nè. Con đặt mua cái gì mà có nguyên thùng to thế này?" Cả nhà chạy ao đến xem thùng hàng, ai cũng ngạc nhiên hỏi: "Cái gì thế này? Sao không mở ra xem đi, nhanh lên?" Ai cũng nhốn nháo. Ông bố nhanh trí: "Để bố đi lấy một cái búa và một vài dụng cụ mộc mở thùng giúp con nhé." Cả nhà ai cũng hồi hộp, không những chỉ nàng mà còn chị và mẹ nàng nữa. Họ nóng lòng muốn xem, đến tổ tỏ ra hơi sốt ruột và bực mình khi thấy bố cứ từ từ gỡ từng cái đinh một, ra vẻ như khoái chí lắm. Cuối cùng thì ông cũng mở được nắp thùng và đặt nắp xuống đất. Nàng thò đầu vào xem. Tất cả những gì nàng thấy là một dây những đĩa CD xếp thành vòng tròn với dòng chữ: "Anh yêu em sẽ đồng ý lấy anh chứ?" Nàng phi cười, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, kéo sợi dây đĩa ra khỏi thùng. Chỉ chờ có thế, anh ngoi đầu khỏi lớp đĩa, mặt cười rạng rỡ cầm lấy tay nàng và nói: "Em chính là cô gái đẹp nhất và đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp. Anh muốn chia sẻ suốt phần đời còn lại cùng em. Em đồng ý làm vợ anh chứ?" Nước mắt ràn rụa, nàng nghẹn ngào đáp: "Em đồng ý." Và anh nhẹ nhàng lòng chiếc nhẫn kim cương đính hôn vào tay cô. Cahill Gibran có nói: "Love is the only flower that grows and blossoms without the aid of the seasons." Tình yêu là loài hoa duy nhất mọc và nở bất cứ mùa nào. Martin Luther King có nói: "Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend." Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thù thành bạn. Thần tình yêu. Thần tình yêu luôn có một vai trò quan trọng trong các ngày lễ tình yêu và tình nhân. Thần tình yêu mang hình dáng một đứa trẻ tinh nghịch, có cánh đeo những mũi tên đâm xuyên tim những nạn nhân của mình, khiến họ phải lòng nhau. Trong thần thoại Hy Lạp, thần tình yêu là cậu bé Eros, con trai của thần Aphrodite, nữ thần ái tình và sắc đẹp. Trong thần thoại La Mã, thần tình yêu là Cupid, có mẹ là thần vệ nữ. Một truyền thuyết kể về câu chuyện của chàng Cupid và Psyche, nàng trinh nữ bị buộc tội chết. Thần vệ nữ ghen tức sắc đẹp của nàng Psyche lệnh cho Cupid giết nàng. Nhưng thay vì chết, Cupid lại phải lòng nàng. Chàng lấy nàng làm vợ, nhưng là một tử tội, nàng không được phép nhìn vào chàng. Sai rất hạnh phúc cho đến khi các chị em nàng xui chàng vào nhìn thẳng mắt Cupid. Chàng Cupid trừng phạt nàng bằng cách lìa xa nàng. Lâu đài và những mảnh vườn xinh đẹp biến mất theo chàng và Sai thấy mình trơ trọi trên một cánh đồng bao la. Trong khi đang lang thang tìm lại tình yêu của mình, nàng lạc vào ngôi đền thần vệ nữ. Đang khao khát hủy diệt nàng Sai, nữ thần tình yêu giao cho Sai một loạt nhiệm vụ, cái sau khó khăn và nguy hiểm hơn cái trước. Trong nhiệm vụ cuối cùng, Sai được giao cho một chiếc hộp nhỏ và nàng phải đem chiếc hộp đó xuống trần thế. Nàng được lệnh lấy một ít sắc đẹp của nàng Rosephine, vợ của chàng Pluto, bỏ vào trong hộp. Dọc đường đi, nàng nhận được những lời khuyên để tránh những nguy hiểm nơi cõi trần. Và nàng cũng được cảnh báo là không được mở chiếc hộp ra. Nỗi cám dỗ đã đánh bại Sai và nàng đã mở chiếc hộp. Nhưng thay vì tìm thấy sắc đẹp, nàng đã tìm thấy một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy. Chàng Cupid tìm thấy cơ thể bất động của nàng trên mặt đất. Chàng thu lại giấc ngủ trên cơ thể của nàng và bỏ nó vào trong hộp. Chàng tha thứ cho nàng và thần vệ nữ cũng tha thứ cho nàng. Thượng đế xúc động trước tình yêu của nàng Sai dành cho chàng Cupid đã phong nàng thành nữ thần. Anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi đứng chênh vênh trên đầu vách đá, gọi là đứng ở đầu vách đá nhưng tôi cũng đứng ở khu vực an toàn cho phép, nghe sau tấm biển báo, khu vực đá lở nguy hiểm. Không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy tấm biển báo này vì nó bị gió thổi nằm bạc xuống cỏ và bị cỏ phủ lên một lớp mỏng. Chỉ có tôi là biết rõ nó nằm ở đó và vì sao nó lại có mặt ở đó. Tôi phóng tầm mắt, nhìn xuống bãi cỏ ở xa xa dưới chân vách núi. Bãi cỏ xanh đẹp như một bàn cờ, màu xanh lá cây của cỏ quyện với màu vàng của bắp và màu xanh của nước biển, một bức tranh phong cảnh tuyệt vời, đẹp như cảnh vật ở thượng giới. Anh đã từng nói vậy với tôi. Tôi nắm chặt bàn tay phải, bên trong có bức thư đã nhàu nát theo năm tháng. Đó là bức thư của anh. Anh đã từng là mọi thứ trong cuộc đời của tôi, là tình yêu, là cuộc sống tương lai của tôi. Người đã từng dạy cho tôi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, nuôi nấng tình yêu thiên nhiên trong tôi. Tôi gặp anh khi tôi mới 17 tuổi. Ở cái tuổi đó, tôi vẫn còn hay ngậm kẹo mút và ngân nga hát. Tuổi 17 thật đẹp, tuổi 17 đi tìm chân lý. Tôi đã học được chân lý đó, như một bông hoa dưới nắng ấm. Tôi nở rộ dưới vòng tay yêu thương của anh. Chúng tôi sớm hiểu rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là thứ tình cảm thiêng liêng và đặc biệt. Anh đã dạy tôi thế nào là tình yêu và yêu như thế nào. Anh nuôi dưỡng tuổi trẻ của tôi bằng tình yêu của anh. Và cứ thế, tôi kêu xa như một bông hồng xinh đẹp mà anh vẫn thường âu yếm gọi. Lúc chúng tôi hiểu nhau, cũng chính là lúc tôi lĩnh hội được chân lý của tuổi 17. Anh không phải là người bình thường. Anh là một học giả, một vận động viên, một người đàn ông tốt sẵn sàng làm mọi điều tốt đẹp cống hiến cho xã hội. Tuy giỏi giang là thế, anh đã cống hiến hết tình yêu của anh dành cho tôi, một cô bé 17 tuổi. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc và sự may mắn đó. Tôi hạnh phúc dâng hiến tất cả những gì tôi có cho anh, cả tâm hồn tôi, cả tình yêu và cả thân thể tôi. Rồi anh vào đại học, trước tôi một năm. Ai cũng nói, tình yêu thời phổ thông rồi cũng sẽ bị chia cắt khi hai người phải rời nhau vào đại học. Nhưng cả tôi và anh đều tin rằng đây chỉ là một sự chia cắt tạm thời trong cuộc đời của chúng tôi mà thôi. Năm đầu xa anh, tôi chưa vào đại học. Ngày nào, anh cũng gọi điện cho tôi, lúc nào cũng kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu: "Anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh cơ hội được gặp em. Anh yêu em." Rồi, anh gọi tôi vào một ngày của tháng 12. Anh nói anh không thể chờ để gặp tôi lâu hơn nữa. Nhưng chắc anh phải đi leo núi vài ngày và anh sẽ có món quà đặc biệt dành cho tôi. Vách núi cao hơn 60 mét. Anh đang đứng trên đỉnh núi, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Bất chợt, đá trên núi bị sạt lở từng mảng lớn, cuốn anh theo xuống chân núi. anh không giữ được mạng sống. Món quà anh dự định tặng tôi là chiếc nhẫn đính hôn mẹ anh trao cho tôi trong buổi tang lễ của anh. Giờ đây, tôi đang đứng trên đúng cái vách núi mà anh đã từng trượt chân. Tôi mở lá thư cuối cùng anh viết cho tôi, và cuối bức thư là câu nói mà anh luôn nói: anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh cơ hội được gặp em. Anh yêu em. Tôi không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ anh kinh khủng. Tôi tưởng chừng như không sống nổi những tháng ngày sau khi anh qua đời. Tôi vùi đầu vào việc học ở đại học, rồi vội vàng kết hôn, có thai và ly dị. Tất cả trải qua chóng vánh trong 2 năm. Rồi cách đây vài năm, tôi gặp một người bạn mới. Anh ta thường hay viết thư và gửi thiệp hỏi thăm và động viên tôi. Anh ta tiếp sức cho tôi trở lại với cuộc sống của mình. Cuối cùng, tôi nhận ra anh ta chính là người dành cho tôi. Anh ta chấp nhận tôi và đứa con riêng của tôi không một điều kiện gì. Anh ta dành hết tình yêu của anh dành cho tôi, không đòi hỏi tôi phải đáp lại điều gì. Vào đúng ngày tôi nhận ra tôi cũng yêu anh ta, anh ta gửi cho tôi một tấm thiệp. Thật trùng hợp thay, cuối thư là những dòng chữ quen thuộc: anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh cơ hội được gặp em. Anh yêu em. Tôi nhìn vào bên góc trái của thư, thư của người bạn trai mới. Tôi biết đây là lời chia tay cuối cùng với anh, mặc dù tôi đã xa anh hơn 10 năm. Tôi biết anh vẫn hướng về tôi, đang mỉm cười với tôi và nguyện cầu cho tôi. Tôi vẫn luôn nhớ anh, và tôi tự hỏi nếu tôi đi thêm bước nữa thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng tôi biết anh sẽ thông cảm và hiểu cho tôi. Tôi từ từ mở lòng bàn tay phải để lá thư của anh bay lơ lửng xuống chân núi, xoay xoay trong gió. Tôi nhét lá thư của người bạn trai mới vào túi áo khoác và từ từ rời ngọn núi hướng về phía chân đồi, nơi tương lai đang chờ tôi ở đó. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, và cảm ơn anh đã mang người bạn mới đến với tôi. Alfred Lord Tennyson có viết: better to have loved and lost than to have never loved at all. Thà được yêu và mất mát còn hơn là không bao giờ được yêu. Carl Menigan có viết: love kills people, both the ones who give it and the ones who receive it. Tình yêu giúp chữa lành cho cả người yêu và được yêu. Hãy lấy anh. Lần đầu khi tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi lên 6. Mình sẽ là chồng, tôi nói, còn cậu là vợ. Cô bé trả lời ngắn gọn: không được. Được mà, tôi nói. Không được, cô bé đáp lại và bỏ đi. Một lúc sau, tôi cũng bỏ đi luôn. Chả có gì vui khi chơi một mình trong nhà cả. Lần thứ hai, tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi 14. Chúng tôi là một đôi nhảy trong vũ hội hàng năm của trường, và tôi chờ nàng ra khỏi phòng thay đồ. Tôi mặc bộ cơm lê đen có thắt nơ khi nàng bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc đầm màu hồng ngang gối. Tôi hít một hơi thật sâu. Nàng giống như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Khi chúng tôi chờ đợi thầy ra hiệu bước lên sân khấu, tôi nhìn nàng chằm chằm và cố gắng cất giọng. Nàng bắt gặp cái nhìn của tôi và mỉm cười. Này, cậu nhìn gì vậy? Tôi buột miệng. Cậu đồng ý lấy mình chứ? Nụ cười trên môi nàng nở toét, rồi vài giây sau nàng phá lên cười. Tôi không quan tâm. Tôi thấy những vì sao trong mắt nàng. Vẫn cười to, nàng cầm lấy tay tôi và dẫn tôi lên sân khấu. Lần thứ ba tôi cầu hôn nàng là vào sinh nhật thứ 16 của nàng. Chúng tôi đi picnic với những người bạn, và hai chúng tôi ngồi bên nhau dưới tán cây khi những đứa khác đang cãi nhau về trò chơi tiếp theo. Nàng cười khi ai đó nói gì đằng xa. Tôi nghe tiếng chuông ngân vang trong giọng nói của nàng. Tôi ngắt bông dại mọc ở gần chúng tôi ngồi và đưa cho nàng rồi nói: em đồng ý làm vợ anh chứ? Nàng đỏ mặt khi nhìn vào bông hoa, rồi lại phá lên cười. Nàng cầm bông hoa rồi chạy lại chỗ đám bạn. Tôi chạy theo. Lần thứ tư, chúng tôi 18. Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ở trường. Nàng nhấp nhấp ly nước cam và nói về một bài thơ hay nàng vừa đọc. Sau khi nói liên tục trong vài phút, nàng ngừng lại và hỏi: chuyện gì thế? Sao anh không nói gì cả? Tôi nhìn vào mắt nàng và nói: anh muốn sống cuộc đời còn lại với em sẽ lấy anh chứ? Như lần trước, nàng phá lên cười rồi nói: anh chưa đủ già để lấy vợ đâu. Rồi nàng bắt đầu nói về một bài thơ khác. Lần thứ năm tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi tốt nghiệp, cả hai đã 21 tuổi. Tôi ngồi xuống trên một đầu gói, tay cầm một bông hồng đỏ và nói với nàng, bây giờ em có đồng ý cho anh được trở thành chồng của em không? Lần này nàng cười không thành tiếng và đáp, anh lúc nào cũng vội vã, anh muốn theo học tiếp sau đại học đúng không? Tôi nhún vai, rồi đi cùng nàng vào phòng hội nghị. 4 năm sau, tôi hoàn tất chương trình sau đại học và tìm được một việc làm trong một công ty đa quốc gia. Chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán kem thì nàng nói, anh chưa cầu hôn em đã 4 năm qua, chuyện gì thế? Anh thay đổi rồi à? Nàng cười lớn, tôi chọc, em nghĩ sao? Em nghĩ là anh sợ em từ chối anh lần nữa. Tôi phản đối, em chưa thật sự từ chối anh lần nào cho đến bây giờ. Em chưa bao giờ thật sự trả lời không? Nàng lưu ý tôi, em đã nói hồi chúng ta lên sáo rồi mà. Ôi, cô ấy nhớ, tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi mỉm cười khi nghĩ lại kỷ niệm đó. Tôi múc một muỗng kem cho nàng và nói, thôi được, như vậy là em đã từ chối anh một lần rồi. Nàng nói khi nếm miếng kem tôi múc, thì sao? Thì không có gì. Tôi đáp, nàng chớp mắt trong im lặng, nàng không cười nữa. Rồi tôi hỏi, mà này, em nghĩ là anh đã thay đổi à? Nàng cau mày nói, em không biết. Trong nàng thật sự dễ thương, thậm chí khi cau mày. Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo, tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ? Nàng hỏi, mắt mở to ngạc nhiên, em à? Tôi hỏi, tại sao không? Có gì sai đâu. Nàng đỏ mặt rồi đáp, không. Tôi hỏi, em đang từ chối anh một lần nữa đấy à? Rồi nàng nói nhanh, không không, vậy có nghĩa là em nói đồng ý. Nàng le lưỡi về phía tôi khi nhận ra điều tôi đang cố làm và trở lại ăn kem của mình. Tôi nói khi cầm tay nàng, này em, lấy anh nhé. Nàng nhíu mũi đáp, anh chắc chứ? Tôi đã chắc chắn từ khi 6 tuổi. Rồi tôi đáp gọn, vâng. Và nàng chỉ mỉm cười rồi gật đầu.